không. Còn mấy thằng bé này, à còn kem ở đây, em 3 ngón, anh 2 ngón. Đó, thì nếu cái đời thường của mình, một cái ly bể xuống, dạ thưa ly thì không bể, con không có hề đổ thừa bác ha. Nhưng mà giả thử như khi nó bể xuống, mình chỉ thấy một cái thực tế như vậy rồi thì, à mình cái chổi đâu rồi mình đi quét, cái khăn đâu rồi mình đi lau, không cãi cọ là nó xong, nó xong liền. Còn nếu mà cãi cho ra lẽ thì nó từ chuyện này nó sinh ra chuyện kia. Vậy thì thưa đại chúng, cái này nó dường như đơn giản, nhưng mà mình có thường làm được hay không? Đó, cái tâm này gọi là tâm trôi chảy của nhà thiền. Chuyện gì tới, cứ ngay cái thực tế trước mắt mà giải quyết. Còn cái hư hỏng đã qua, qua luôn. Đó, có chăng là rút những kinh nghiệm để giải quyết tiếp những cái hiện tại. Thì với những cách như vậy, những cái rác thường trong tâm hồn chúng ta, nó mới họa mai, không có tích lũy. Cũng có những cái trường hợp mà vì oán kết lâu đời, hoặc là có những cái nó làm thương tổn nhau quá, nó trở thành một cái nội kết rồi, thì chúng ta với cái tâm phàm phu của mình, mình không thể lọt qua được, không thể tha thứ hết được, thì chỉ có một cách là để yên nó đó, rồi thời gian nó sẽ phủ lấp lên và lòng mình sẽ tự bỏ qua điều đó. Đại chúng có khi nào gặp những trường hợp này không? À, có một cái người nhà giàu thuê mấy người thợ làm việc trong cái sân nhà của ổng. Ông nhà giàu này hơi nóng tính. Một hôm cái ông thợ nào đó làm một cái việc gì đó không biết, không biết sai hay là đúng, nhưng mà ông nhà giàu này giận quá, mới là rầy la to tiếng. Người thợ này không nhận, nói là tôi không có lỗi trong cái này. Và vì thợ mà dám cãi, cho nên cái ông chủ này giận quá, sẵn một cái cục đá lớn trong sân mới lấy ném vô đầu cái ông thợ, đổ máu. Thì lúc này ông thợ không dám cãi nữa. Cãi nữa thì mất việc làm, không có tiền, còn những cái lôi thôi khác, cho nên đành phải im bỏ đi. Nhưng mà sau đó ổng lụm cái hòn đá cất lại một chỗ, nghĩ trong bụng rằng thế nào cũng có lúc tao lấy cái hòn đá này ném vào đầu mày. Và cách đó vài năm sau, không may cái ông nhà giàu này bị thất bại trong làm ăn, tan gia bại sản, không còn gì cả, vợ con nhà cửa bay hết, tiền của sạch không, phải đi ăn xin. Thì một hôm cái ông ăn xin rách rưới này đi ngang qua trước cửa nhà của cái người thợ năm xưa, thì người thợ này đang ngồi trong nhà, thấy cái ông ăn xin rách rưới này đi ngang, nhìn lại té ra là cái thằng chủ ngày xưa, bây giờ thì kêu là thằng chủ ngày xưa. Ổng lập tức chạy vô trong nhà, cúi xuống dưới cái gầm giường, lôi ra cái cục đá thù hận năm xưa và đi ra đường. Thì lúc đó cái người ăn xin rách rưới tơi tả vẫn đang còn đứng đó. Ông này đưa cái cục đá lên nhưng mà lại buông cái tay xuống, nghĩ là cái thằng cha ấy lúc mà giàu sang á, mà mình báo thù nó là dại, còn bây giờ hắn tơi tả khổ sở quá rồi, mà nếu mình còn báo thù nữa thì đó là hèn, thôi đừng báo thù tốt hơn. Và ông ta quăng cái hòn đá xuống cái ao gần đó. Thì như vậy, cái cơn giận và cái sự oán của 2 năm trước bây giờ nó có còn cường độ như vậy không? nó đã bớt. Mà nó bớt là do tác dụng thời gian. Rồi nó bớt là do cái hoàn cảnh nó đã thay đổi. Thì chúng ta biết trong đời không có cái gì cố định hết á. Cái gì nó cũng thay đổi theo các duyên thay đổi. Vậy thì với những trường hợp quá khó xử, với những cái loại rác mà khó tính, thì chúng ta nếu chưa giải quyết được ngay một lúc, mình cứ để yên nó đó. Theo thời gian tự nó sẽ có cái nhẹ nhàng, và mình không có bị tạo những cái nghiệp mà nếu như ngày trước mình giải quyết liền, nó sẽ bị cái sức tập khí làm cho mình tạo nghiệp thêm không tốt. Thì thưa đại chúng, chúng ta đã phân tích khá kỹ về những cái loại rác tinh thần này. Thì như cái đống rác mà thực tế mỗi ngày, quý vị thấy rác trong nhà chúng ta quét bỏ ra thùng rác phải không? Rồi thì như là ở gia đình quý vị, cái thùng rác đó quý vị sẽ bỏ đi đâu? Bỏ lên xe hả? Phải không? Là mỗi ngày có xe rác tới chở phải không? Thì cái xe mà gom rác nó chở rác tới bãi. Rồi từ bãi người ta mới có những cái cách xử lý thích hợp. Đó, như vậy nó có nhiều cái giai đoạn. Thì cũng vậy, cũng tương tự đối với những cái rác tinh thần. Cái chất thải tinh thần như nãy giờ mình tính, nó chỉ mới giai đoạn từ cái giỏ rác nhà mình mà đi tới bãi thôi. Có nghĩa là nó giải quyết trong cái tương đối đối đãi. Mình đem cái tình thức đối đãi thương ghét và mình giải quyết tạm như vậy, nó sẽ còn tiếp tục sinh khởi, phải không ạ? Chứ chưa rốt ráo. Thì bây giờ mình phải tiếp tục cái giai đoạn thứ ba, là từ cái bãi rác đó, cái cơ quan mà vệ sinh môi trường thành phố người ta sẽ xử lý. Ví dụ như rác ni lông thì họ sẽ làm gì? Tái tạo trở lại phải không ạ? Đó, hoặc là rác giấy, hoặc là rác gì đó. Còn nhà mình thì rác ni lông mình sẽ đốt, vân vân. Thì đây, chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút để giải quyết các cái chất thải tinh thần của mình. Thì trong nhà thiền, dễ nhất là buông bỏ không dư tàn. Buông bỏ mà phải không dư tàn, không nhắc lại. Thường thường á, mình có thể tha thứ cho nhau, nhưng mà tới lần thứ tư, thứ năm á, thì mình sẽ nói sao? Thôi nha, chừng đó đủ rồi nghe, tôi nhịn 4-5 lần rồi đó. Như vậy thì cái buông và cái nhịn của mình nó còn dư tàn không? Nó còn. Còn đối với nhà thiền, tất cả đều cháy sạch hết. Và như đại chúng đã biết đó, là dưới hội Ngài Mã Tổ có 84 thiện tri thức, thì chỉ có một Ngài Huy Tông là Ngài xả bỏ rất tốt. Cho nên Ngài Hoàng Bá mới nói là hỏi đến cái tiêu chảy chỉ có Huy Tông. Là trong số 84 người mà đạt đạo dưới hội Mã Tổ mà cái buông bỏ sạch không dư tàn, chỉ có Ngài Huy Tông.